Bên nhau trọn đời, chương 10, phần 4. Chí Mặc Danh cũng không ngờ chị có thể bình tĩnh đến thế. Chị biết sớm muộn gì cũng phải đối diện với cuộc hôn nhân này, nhưng tuyệt đối không phải vào lúc này, không phải trước mặt Dĩ Thâm và bạn bè của anh. Dù Dĩ Thâm chịu đựng được, chị cũng không muốn anh bị người ta chỉ trỏ bàn tán về quá khứ của chị. Dĩ Thâm vốn là con người rất tự trọng.
Nhận nhầm ư? Sao có thể?
Bà ưng, bà không đùa tôi đấy chứ?
Lâm Tường Hòa có vẻ bối rối nhưng vẫn không tin ông ta có thể nhầm. Đang dùng rằng thì phòng khách của khách sạn lại mở. Lời chào trịnh trọng của đội ngũ nhân viên, hoan nghênh quý khách, lại thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Được một đám đông tháp tùng, một người đàn ông cao lớn đĩnh đạc bước vào, bộ com lê sang trọng vắt tay, bước chân mau lẹ, phong thái đường hoàng, ánh đèn rực rỡ trong phòng càng làm tôn vẻ đẹp, sự tự tin của một người thành đạt. Tô Mẫn nhận ra ông hiệu trưởng trong đám người mới vào, bất giác chăm chú nhìn người đàn ông đi giữa, không biết ông ta là ai mà ông hiệu trưởng có thái độ trân trọng như vậy. Chính lúc đó Lâm Tường Hòa reo lên, vẫy tay về phía đám người mới vào.
Tổng giám đốc ưng, bà ưng ở đây này.
Câu nói tổng giám đốc ưng lập tức khiến Tô Mẫn nhớ ra một cái tên, Ưng Quân, tổng giám đốc Soso, người đã tặng trường cũ một tòa nhà. Sau tiếng gọi của Lâm Tường Hòa, Ưng Quân đứng lại, quay đầu về phía người vừa gọi, đám người đi cùng cũng đứng lại. Ưng Quân thoáng ngập ngừng, cặp lông mày lưỡi mác nhíu lại, rồi lại giãn ra, anh quả quyết đi về phía Lâm Tường Hòa. Hình như không thấy Mặc Danh khi đó đang đứng sững người không có phản ứng gì, Ưng Quân lướt qua Mặc Danh đến bên Lâm Tường Hòa nói rất lịch sự. Thì ra là Chủ tịch Lâm, đang định ngày mai đến thăm ông, không ngờ lại gặp ở đây. Lâm Tường Hòa ngạc nhiên xen lẫn phấn khởi nói: Không dám, không dám, cảm ơn giám đốc Ưng Quân chiếu cố. Vậy mà vừa rồi Ưng phu nhân lại bảo tôi nhận nhầm người. Ông ta chỉ Mặc Danh đứng bên. Ưng Quân liếc nhìn Mặc Danh, mỉm cười: Hơi giống, nhưng vợ tôi đang đi nghỉ ở Thụy Sĩ. Mắt của Chủ tịch Lâm có phải có vấn đề gì không?
Ồ, thật thế sao?
Lâm Tường Hòa nhìn Mặc Danh đầy nghi hoặc, miệng lắp bắp:
Đúng thế, đúng thế, bây giờ tôi mới thấy là không giống lắm.
Nói đoạn cúi gập người về phía Mặc Danh: Xin lỗi, tôi nhầm, xin lỗi, thật đáng tiếc. Mặc Danh bối rối lắc đầu:
May mắn gặp nhau ở đây, nếu Chủ tịch Lâm không ngại, xin mời dùng bữa với chúng tôi.
Đương nhiên, đương nhiên.
Sau đó hai người sánh vai nhau đi ra. Mặc Danh ngẩng đầu, mắt tối sầm. Dĩ Thâm nhìn theo hai người đàn ông, cảm thấy ánh mắt bất an của Mặc Danh, Dĩ Thâm nghiêng đầu về phía chị, giọng nói dịu dàng, pha chút bông đùa nhưng vẫn nghiêm túc: Nghĩ đi, xem về nhà viết bản kiểm điểm thế nào. Mặc Danh ngây người nhìn anh, cúi đầu không nói. Dĩ Thâm đón điếu thuốc từ tay Viêm, lại quay sang Mặc Danh: Sao lại qua đường kiểu đó, đã nhắc rồi sao vẫn quên? Ưng Quân và những người cùng đi sẽ sang hành lang bên trái, đúng lúc sắp khuất sau bức tường, anh bất chợt quay đầu nhìn về phía Mặc Danh, cùng lúc Dĩ Thâm ngước nhìn, ánh mắt hai người đàn ông gặp nhau. Sự việc này càng khiến những người trong nhóm Dĩ Thâm cảm thấy hình như có gì uẩn khúc trong quan hệ của Mặc Danh và người đàn ông vốn là cựu sinh viên của trường, giờ đang nổi tiếng bởi sự thành đạt và món tiền khổng lồ ủng hộ trường cũ. Nhưng thấy Dĩ Thâm hoàn toàn bình thản như không có chuyện gì, nên cũng không quan tâm nữa, bắt đầu chuyện trò sôi nổi. Họ đều biết Ưng Quân và sự thành đạt của anh trên đất Mỹ, cảm thấy Mặc Danh và anh ta có khoảng cách, nếu họ đúng là vợ chồng mới là chuyện lạ. Khách sạn đã tìm được bàn cho nhóm, trưởng ban lễ tân của khách sạn rồi rít xin lỗi, ngỏ ý để tạ lỗi, họ sẽ giảm giá 10%.
Vậy là tiết kiệm được những mấy trăm.
Viêm phấn khởi cười hà hà. Không khí trên bàn tiệc đặc biệt sôi nổi, mọi người đua nhau nhắc lại chuyện xưa. Mặc Danh tâm trạng nặng nề, mọi người xung quanh, ai nấy đều vui vẻ, nhưng chị không sao cười được. Có người thậm chí còn nhắc chuyện Mặc Danh trả lời câu hỏi của giáo sư Chu trong giờ giảng pháp luật ngày xưa. Mặc Danh lúng túng hỏi nhỏ Dĩ Thâm: Sao họ biết? Họ đâu có cùng khóa với anh. Dĩ Thâm mỉm cười:
Em không biết em rất nổi tiếng ở khoa anh sao?
Số là giáo sư Chu khi lên lớp cho các khóa sau thường nhắc lại chuyện đó. Ông kể khóa trước có một cô gái theo người yêu lên lớp nghe giảng, bị giáo sư gọi trả lời câu hỏi. Kết quả là
Giáo sư kể rất sinh động hấp dẫn, làm sinh viên được trận cười thoải mái. Về sau có thầy giáo, thậm chí vốn không quen Dĩ Tâm lắm, đã hỏi anh với vẻ thân mật. Cậu chính là bạn trai của cô gái mà giáo sư Chu hay nhắc đến phải không? Sao không thấy cô ta nhỉ?
Lúc đó Mạc Xanh đã không còn ở trường nữa. Dĩ Tâm bị viêm chúc mấy chén đã vào nhà vệ sinh. Khi đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào, bên trong đã có người. Một người đàn ông đứng trước bồn rửa tay. Khi Dĩ Tâm bước vào, anh ta quay đầu lại, đứng thẳng người. Dĩ Tâm dừng chân, bắt gặp ánh mắt người đàn ông trong gương, Ưng Quân. Trong một thoáng, bầu không khí im lặng bao trùm lên hai người. Hà Dĩ Tâm. Lát sau Ưng Quân lên tiếng trước, đã sớm nghe đại danh. Không dám. Dĩ Tâm nhìn thẳng Ưng Quân. Ưng tiên sinh mới vang danh bốn biển. Sao không hỏi vì sao tôi biết tên anh? Ưng Quân tắt vòi nước, quay người đối diện với Dĩ Tâm, ánh mắt dịu dàng như mắt nai, hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh nghiêm trang của anh ta. Ưng Quân nói, vợ trước của tôi đã tìm ra cái tên đó bằng công cụ tìm kiếm dữ liệu do tôi sáng chế. Trở về nhà, đêm đã khuya, Mạc Xanh bị viêm và Tố Mẫn chúc rượu. Khi ra khỏi khách sạn đã dựa hẳn vào người Dĩ Tâm, vừa ngồi lên xe đã ngủ thiếp. Dĩ Tâm bế vợ vào phòng ngủ, đặt lên giường. Mạc Xanh tự động chui vào chăn, nằm co người ngủ. Có lẽ do say rượu, khuôn mặt Mạc Xanh đỏ hồng, hàng mi dài rủ xuống ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Dĩ Tâm ngắm nghía hồi lâu, đoạn cúi xuống hôn vào trán chị. Anh ta cũng từng hôn em thế này phải không? Giọng khàn đặc, Dĩ Tâm bộc lộ nỗi khổ trong lòng. Nỗi khổ chất chứa trong đáy mắt mà khi Mạc Xanh thức giấc, anh không muốn cho chị thấy. Dĩ Tâm lại cúi xuống, kề mặt sát mặt Mạc Xanh, hơi thở hai người quyện vào nhau. Anh ta cũng từng ở khoảng cách gần em như thế này. Anh ta cũng từng... Dĩ Tâm không cho phép mình tiếp tục tưởng tượng nữa. Chỉ có điều, anh cứ tưởng như thế, trong khi anh cô đơn trong thế giới này, còn cô ấy ở một thế giới khác. Có một ngày cô ấy sẽ trở về, hoặc có một ngày anh không chờ được sẽ đi tìm cô. Trên thực tế, từ đầu năm anh đã bắt đầu lập kế hoạch đi ra nước ngoài, mặc dù vẫn biết biển người mênh mông. Không lâu sau, cô ấy lại trở về và nhìn anh với ánh mắt xa lạ và nói với anh cô ấy đã kết hôn. Nếu có một người làm cho Mạc Xanh không cô đơn, anh phải vui mừng mới đúng, không phải thế sao? Nhưng Dĩ Tâm đau buồn nhận ra anh không phải như vậy. Anh rất để tâm, để tâm đến sự mất mát trong thế giới tinh thần. Mạc Xanh vẫn thở nhẹ nhàng đều đặn. Dĩ Tâm nhẹ nhàng đắp chăn cho chị, đứng dậy đóng cửa đi ra. Đêm tháng 11, tiết trời rất lạnh, người đi lại trên con đường đông đúc nhất thành phố đã thưa dần. Ưng Quân ngồi bên cái bàn cạnh cửa sổ một quán trà mở cửa suốt đêm. Từ cửa sổ, anh quan sát người đàn ông đang đi đến. Màn đêm phần nào che mất vẻ tuấn tú, nhưng không hề giảm phần khí chất khác thường của người đó. Ưng Quân vẫn biết người đàn ông đó khiến Mạc Xanh lưu luyến như vậy nhất định là người ưu tú, nhưng con người Hà Dĩ Thâm thực sự ngoài sức tưởng tượng của anh. Người đàn ông như vậy khi còn ở trường đại học chắc chắn rất nổi bật. Hồi đó làm thế nào Mạc Xanh có thể có được anh ta? Nếu mình cùng thời với anh ta, ai thắng ai thua? Ưng Quân thầm nghĩ trong khi ngồi đợi Hà Dĩ Thâm. Nếu như vậy, biết đâu mình gặp Mạc Xanh trước, có lẽ mọi chuyện sẽ khác hẳn. Nhưng cứ coi như mình gặp Mạc Xanh trước, con người kiêu ngạo như mình lúc đó chưa chắc đã để ý đến cô ấy. Cơ duyên đúng là kỳ diệu. Trong khi Ưng Quân suy nghĩ miên man, Dĩ Thâm đã ngồi trước mặt anh. Tôi tưởng anh sẽ đến muộn. Xưa này tôi luôn đúng giờ, Dĩ Thâm bình thản nói, vừa lật dở cuốn thực đơn. Cà phê, anh nói và trả cuốn thực đơn lại cho người phục vụ. Ưng Quân nhìn thẳng vào người đối diện. Phải làm thế nào anh mới chịu từ bỏ? Cách bảo đề mang tính chất khiêu khích như vậy không làm cho Dĩ Thâm mất bình tĩnh như Ưng Quân tưởng. Dĩ Thâm nhìn đối phương. Ưng tiên sinh, tôi không cảm thấy vấn đề này có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Hà luật sư nói năng quả khiến người ta đau đầu. Ưng Quân gượng cười, ngả người vào thành ghế, hai bàn tay đan vào nhau. Mạc Xanh hầu như không nói gì về tôi với anh. Ưng Quân khẳng định anh vẫn nhớ cảnh tượng diễn ra ở khách sạn Tân Giang lúc chiều. Đúng là không nói nhiều. Đầu tiên do anh không cho chị nói,
về sau chính Mạc Xanh không muốn nhắc đến. Bản thân Ưng Quân có vẻ muốn gác vấn đề sang một bên vô thời hạn. Điều này thực ra không phù hợp với tính cách anh ta, nhưng Mạc Xanh luôn là một ngoại lệ. Ưng Quân cười, hồi lâu đột nhiên hỏi: "Hà luật sư có hứng thú nghe câu chuyện của cuộc đời tôi không?" Dĩ Thầm ngẩng đầu: "Đi đến đây đương nhiên là muốn." Trong làn khói thuốc mờ mịt, Ưng Quân trầm ngâm: